trí thể thao.
Một hành trình bất bại từ đầu giải và chiến thắng 1-0 trước Malaysia trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, Hà Nội tối ngày 15 tháng 12, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2018. Đây là một danh hiệu vô địch khu vực đã được hâm mộ và những nhà làm bóng đá Việt Nam mong đợi 10 năm kể từ khi chức vô địch đầu tiên năm 2008. Thành công này đánh dấu một sự chuyển mình rõ nét của bóng đá Việt Nam. Hơn 40.000 cổ động viên nhuộm đỏ sân vận động Mỹ Đình, hàng triệu người khắp cả nước theo dõi trực tiếp trận chung kết qua truyền hình từ nhà ra đến các tụ điểm lớn, rồi đến hàng triệu người đổ ra đường ở khắp cả nước để ăn mừng chiến thắng. Đó là không khí bao trùm khắp Việt Nam trong và sau trận chung kết AFF Suzuki Cup tối thứ Bảy vừa qua. Niềm vui sướng cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi đội tuyển nhà vô địch khu vực có thể nói không kém gì cảnh tượng ăn mừng ở những nước đăng quang vô địch World Cup. Niềm tin yêu của người hâm mộ đã được thế hệ cầu thủ tài năng dưới sự dẫn dắt của ông thầy Hàn Quốc mưu lược đáp lại một cách hoàn hảo. Qua điện thoại viễn liên với anh Trần Hiếu, một cổ động viên, và ông Trần Duy Ly, chuyên gia bóng đá ở Việt Nam, chúng tôi ghi lại những cảm xúc và những suy nghĩ của người hâm mộ cùng giới chuyên môn ngay sau khi đội tuyển quốc gia Việt Nam giành cúp vàng Đông Nam Á. Xin chào anh Trần Hiếu. Việt Nam đã đăng quang ngôi vô địch AFF Suzuki Cup sau 10 năm mong mỏi. Thưa anh, có thể nói gì hơn ngoài niềm vui vỡ òa của người hâm mộ Việt Nam lúc này không ạ?
Chắc là anh cũng đã nghe cái âm thanh và những cái tiếng hô vang của hàng vạn khán giả ở thủ đô Hà Nội. Đây đúng như anh nói là một cái niềm mong mỏi, giống như một cái lò xo anh ạ, nó dồn nén từ mấy năm rồi. Đội Việt Nam lên ngôi vô địch, thực chất chúng ta vô địch bằng một cái đường đi đúng hướng với sự dẫn dắt của một huấn luyện viên chuyên nghiệp, đã tạo một cái niềm tin cho cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam lên ngôi bằng cái sự đoàn kết, bằng kỷ luật, bằng một cái ý chí niềm tin. Chúng ta lên ngôi đứng đầu Đông Nam Á, vô địch là vô địch trong lòng người hâm mộ anh ạ. Chứ còn nói một cách công tâm, chúng ta vẫn phải cố gắng rất nhiều, bởi vì ta đã có một cái quyết tâm rất lớn, một cái ý chí mạnh mẽ, chưa hẳn là ta đã hơi đối thủ một cách toàn diện anh ạ.
Có phải một thế hệ vàng cầu thủ và một ông thầy tài giỏi mưu lược như ông Park Hang-seo đã đưa đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch AFF Cup và hơn nữa là một sự chuyển mình thực sự của bóng đá Việt Nam?
Đúng anh ạ, thế hệ này là thế hệ các em, các cháu chúng ta có một sự đào tạo chuyên nghiệp anh ạ. Đào tạo chuyên nghiệp tôi muốn nói ở đây là từ cái hướng đi đúng này. Và đầu tiên là ở đây phải nói đến công lao của những người đóng góp hết sức âm thầm, thầm lặng nhưng mà vô cùng hiệu quả cho bóng đá Việt Nam. Phải nói đến vai trò của các ông bầu, những người đứng đằng sau thành công của đội tuyển Việt Nam. Ví dụ ở đây tôi muốn nói đến vai trò của bầu Đức và các ông bầu khác, như là bầu Hiển của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, mà anh đã thấy là sự góp mặt của 6 đến 7 cầu quan trọng trong đội hình đội tuyển quốc gia. Việc tìm ra huấn luyện viên Park Hang-seo tài trợ để cho ông có một cái sự cống hiến và cảm thấy thoải mái khi được làm việc với bóng đá Việt Nam, tôi nghĩ là như vậy. Nó phải chuyên nghiệp anh ạ, phải chuyên nghiệp. Đây hy vọng là một cái sự khởi sắc, một sự khởi sắc cho bóng đá Việt Nam. Chúng ta phải làm chuyên nghiệp.
Vâng, xin nghe cảm ơn anh.
Rất cảm ơn anh từ châu Âu đã gọi điện đến Việt Nam để chia sẻ cái niềm vui mà nếu anh có mặt ở đây anh sẽ thấy là cái niềm vui vô bờ bến của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.
Dạ vâng ạ, tôi cũng tưởng tượng ra được như vậy. Còn với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly, người đã theo dõi rất sát hành trình của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở AFF Cup lần này, ông cũng là người đã quen thuộc với thính giả của chương trình thể thao RFI. Ông Ly chia sẻ cảm xúc và những suy nghĩ của mình về chiến công của đội tuyển Việt Nam.
Trước hết là chúng tôi cũng như tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam hết sức vui mừng, hết sức phấn khởi và đến thời điểm này vẫn tưng bừng, và chúng tôi nghĩ là Việt Nam sau 10 năm đăng quang ngôi vô địch AFF Cup thì cái niềm tự hào đó về là cái cảm xúc tôi nghĩ là cá nhân tôi cũng như tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam hàng mấy chục triệu người đều có say mê, và chúng ta có thể tự hào rằng bóng đá Việt Nam chúng ta lại tiếp tục có một cái thế hệ vàng để mà kế tiếp các cái thế hệ trước, mà thậm chí còn vượt lên trên các thế hệ trước để mà có một cái thành tựu. Và chúng tôi cho rằng cái trận chung kết thắng 1-0 lượt về nó thể hiện cái bản lĩnh, cái trình độ của chúng ta là không phải là một cái chiến thắng ăn may mà chiến thắng bằng thực lực, sự trưởng thành của các thế hệ cầu thủ bóng đá Việt Nam từ U23 và đến lúc này là đội tuyển quốc gia. Và đây là cái niềm tự hào để chúng tôi nghĩ rằng những người làm bóng đá hay là những người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng tương lai mở ra cho cái sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Một lần nữa chúng tôi muốn chia sẻ rằng hết sức vui mừng, hết sức phấn khởi và rất tự hào về đội tuyển bóng đá quốc gia nam của Việt Nam, và chúng ta hy vọng là đội tuyển các thế hệ trẻ này sẽ tiến xa.
Như vậy là một cái hành trình phải nói là rất thuyết phục của đội bóng đá Việt Nam đã dẫn tới đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đến đỉnh cao của Đông Nam Á. Nhưng AFF Cup chưa phải cái giải đấu lớn.
Chúng tôi nghĩ là bóng đá khu vực Đông Nam Á, người ta hay nói là bóng đá vùng trũng. Nhưng thực ra ngay cả trong hơn 10 quốc gia vùng Đông Nam Á này mà vượt lên để mà đoạt được cái chức ngôi vô địch AFF Cup cũng là đã là một niềm tự hào, bởi vì chúng ta biết rằng bên cạnh chúng ta các cái quốc gia lân bang của chúng ta như Thái Lan, như Malaysia, như Philippines, Singapore vân vân hay Indonesia vẫn là những cái đối thủ mà quá hiểu nhau, quá thân thuộc nhau, và họ cũng có cái sự đầu tư rất lớn cho bóng đá, cho nên bằng thực lực đó đấy vẫn là niềm tự hào, mặc dù nó chỉ là cái khu vực nhỏ là khu vực Đông Nam Á. Nhưng như ý anh nói, chúng tôi cũng rất đồng ý rằng bóng đá Việt Nam muốn mà có thể vượt trội để mà có một cái đẳng cấp mới, để có thể là trưởng thành vượt bậc, thì chúng ta phải ra khỏi cái vùng Đông Nam Á này, tức là ở tầm cỡ châu lục. Thì ở đây chúng tôi nghĩ đây là một cái bước chuẩn mình hết sức lớn về bản chất trong cái mục tiêu của bóng đá Việt Nam. Chúng ta luôn luôn phấn đấu là nằm trong cái top 10 đội mạnh của châu Á. Vì chúng ta biết là châu Á thì còn vùng Đông Á gồm các cái quốc gia rất là hùng mạnh như Nhật Bản, như Hàn Quốc, kể cả như Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Đồng thời cái khu vực Tây Á, các quốc gia rất mạnh mẽ như Iran, rồi các cái nước ở vùng Trung Cận Đông đều hết sức mạnh, kể cả Uzbekistan. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái bước khởi điểm hôm nay chúng ta rất tự hào là vô địch AFF Cup, tức là cái vùng Đông Nam Á, thì chúng ta vươn ra khu vực và chúng ta hy vọng là chắc chắn là thế hệ cầu thủ trẻ này tiếp tục phát triển, đạt được cái trình độ cao hơn. Đặc biệt là chúng ta rất vui mừng là có một ban huấn luyện và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ký kết với ông Park Hang-soo, là một huấn luyện viên vừa có một cái tài năng cuốn hút và thu phục được lực lượng cầu thủ đội tuyển và dẫn dắt, đồng thời có một cái phương pháp chỉ đạo rất là hoàn hảo. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái sự nhìn nhận lực lượng cầu thủ và sử dụng rất là đúng trong các cái vấn đề chiến thuật. Vì chúng ta biết là trong giải này huấn luyện viên Park Hang-seo đã chỉ đạo 8 trận đấu gồm 4 trận đấu vòng loại, 2 trận bán kết và 2 trận chung kết. Thì chúng ta thấy là cách sử dụng là của ông Park Hang-seo là một cái nghệ thuật dùng người rất cao. Cho nên chúng tôi cũng hy vọng là trong từ đây chúng ta tiếp tục ra cái đấu trường châu lục, tức là khu vực châu Á, chắc chắn là đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ có cái bước trưởng thành nữa và chúng ta có thể đạt được một thành tích. Đương nhiên chúng ta biết rằng là đây là một cái đấu trường nó ở một cái chất lượng và cái trình độ nó cao hơn, cho nên đây là một điều rất khó và chúng ta rất mong muốn là chúng ta tiếp cận với các cái trình độ mà các cái quốc gia đó đã từng có nhiều cơ hội tham gia vòng chung kết World Cup là ở cái đẳng cấp cao hơn nhiều. Cho nên đây là cái bước mà chúng ta vượt qua được cái khu vực để mà chúng ta tiếp cận với châu lục.
Dạ vâng ạ, với chức vô địch Đông Nam Á và với một cái hành trình cả đội tuyển trẻ gần đây dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang-seo, thì có thể nói bóng đá Việt Nam đã lột xác được chưa?
Vâng, tôi nghĩ là nếu như chúng ta nhìn cái hình ảnh của bóng đá Việt Nam năm 2017 khi tham gia cái SEA Games, chúng ta đã không thành công tại Malaysia, tức là khi gặp Thái Lan chúng ta thua, có cái khoảng chênh lệch khá là lớn, thì chúng ta thấy là đây là một cái bước tiến vượt trội và chúng ta nghĩ là về bản chất chúng ta đã nâng cao được trình độ rất là lớn. Và chúng tôi cho rằng cái việc đó dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang-seo, và đặc biệt là ở đây nó là cái nghệ thuật dùng cầu thủ, tuyển chọn cầu thủ, như chúng ta thấy trong cái giải AFF Cup này thì ông Park Hang-seo có cái nghệ thuật và có sự tinh tường để sử dụng cả lực lượng cầu thủ lớn tuổi như cầu thủ Anh Đức, cầu thủ Văn Lâm, cầu thủ Trọng Hoàng, kết hợp với những cái cầu thủ trẻ 22, 23 tuổi và tạo ra một cái sức mạnh tổng lực cho cái đội tuyển Việt Nam. Thì chúng tôi nghĩ là dưới sự dẫn dắt đó, và chắc chắn là Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ ký kết không phải chỉ 2 năm mà có thể là nhiều hơn, vì rõ ràng như ta thường dùng thuật ngữ Việt Nam là cái ban huấn luyện này là rất mát tay và đã thành công từ đầu năm 2018 với cái giải U23 ở Thường Châu, Trung Quốc cho đến bây giờ. Thì đấy là một cái thành công mà chúng tôi nghĩ là nhờ thế đội tuyển Việt Nam đã có một sự phát triển vượt bậc, và cái điều đó chúng ta thấy là nó có điều kiện để tiếp cận với trình độ châu lục, châu Á.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Lị.
Xin cảm ơn anh.